This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện là đại diện của công ty Wonder Herbs. Việt Hà xin được gửi lời chào đến bác sĩ Hiện.
Dạ vâng, thưa xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý vị khán giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, cũng đã rất là nhiều đề tài mà chúng ta nói tới trong mỗi một tuần, trong một cái buổi talk show như thế này. Thì không biết hôm nay bác sĩ có cái ý muốn là nói về cái đề tài nào với khán giả của chúng ta không?
Vâng, thưa Việt Hà cũng như tất cả quý vị khán giả của chúng ta, có lẽ là hôm nay mình nói tí xíu về constipation, về tình trạng mà di chuyển những cái chất cặn bã trong cơ thể của chúng ta để thải nó ra ngoài. Mà khi những chất cặn bã này bị... vì bất cứ một lý do gì mà bị ứ động lại thì nó cũng gây ra nhiều cái phiền toái cho cơ thể của mình. Chúng ta gọi là bị bón, bị constipation. Vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, và đối với chương trình này thì Việt Hà xin mời quý vị nếu có câu hỏi nào liên quan tới sức khỏe, đặc biệt là vấn đề táo bón mà bác sĩ đang trình bày hôm nay, thì xin mời gọi vào điện thoại là 817-899-4110 và xin nhường lời trở lại cho bác sĩ.
Dạ vâng, thưa Việt Hà cũng như tất cả quý khán giả của chúng ta. Trước khi mình nói về cái đề tài bón này, chúng ta nhắc sơ qua về những cái câu hỏi mà quý vị thính giả gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi trong tuần vừa qua. Hai cái bệnh mà chúng ta có đề cập đến là bệnh cao máu và bệnh cao mỡ. Thì có người nói rằng là tôi bị cả hai cái bệnh này, chứ không phải là chỉ một bệnh. Thông thường đó, những cái xác suất mà người ta làm ở bên vùng Orange County này thôi, không biết là có làm ở bên nói chung cho những người Việt Nam của chúng ta hay không. Thì thường thường đó, 60% người Việt của chúng ta bước vào cái tuổi 60 bị cao máu. 60% bị cao máu. Cho nên những người bị cao máu, chúng ta thấy là nó đã nhiều như vậy rồi. Những người bị cao mỡ không cần bước vào tuổi 60. Ở cái tuổi 40 mấy, 50 là chúng ta đã bị cao mỡ rồi. Chứ không cần chờ tới 60. Cho nên những người nào bị cao mỡ rồi thì thông thường sẽ bị cao máu. Quý vị nhớ như vậy. Chúng ta bị cao mỡ rồi, chúng ta sẽ từ từ sẽ bị cao máu. Còn những người nào không bị gì hết thì vẫn có thể bước vào cái tuổi 60 là chúng ta bắt đầu sẽ bị cao máu. 60% chúng ta bị như vậy.
Dạ vâng, và Việt Hà xin phép được các lời bác sĩ vì có một vị thính giả đã gọi vào đài và xin được mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello. Hello.
Dạ chào cô. Tôi muốn hỏi thăm cô với bác sĩ.
Dạ vâng, xin cô cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Yến ạ.
Dạ vâng, xin mời cô Yến đặt câu hỏi với bác sĩ Hiện.
Dạ, xin bác sĩ cho biết là tôi cũng đang bị cao mỡ cũng như cholesterol đó.
Dạ.
Mà bây giờ bác sĩ cũng đang cho uống thuốc statin gì đó bác sĩ.
Dạ, statin, dạ, dạ.
Bác sĩ nói là sau này tôi cũng sẽ bị cao máu hả bác sĩ?
Dạ vâng. Cái lý do mà mình nói như vậy là vì như này, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi năm nay 60 rồi ạ.
60 rồi, ok. Cô năm nay 60 rồi mà cô đang bị cao mỡ. Thứ nhất là những người bị cao mỡ sau này những cái lớp mỡ nó bám vào trong cái thành động mạch. Dù là mình còn trẻ, mỡ nó bám vào trong những cái thành động mạch của chúng ta thì nó làm cho cái thành động mạch này nó không còn cái độ đàn hồi nữa. Cái động mạch chúng ta nó trở nên bị cứng lại. Và đây là cái nguyên nhân tạo ra, nguyên nhân làm cho mình bị cao máu. Chúng ta lớn tuổi, từ cái tuổi 60 trở lên, những động mạch này vẫn có thể từ từ nó cứng lại, tự động, từ từ nó cứng lại. Mình vẫn bị cao máu như thường. Cho nên thường thường những người bị cao mỡ, mà nếu mà chúng ta không điều chỉnh được, không ổn định được cái lượng mỡ để nó trở lại bình thường, thì chúng ta dễ bị cao máu hơn. Riêng phụ nữ, bước vào cái tuổi menopause, tức là thời kỳ mình gọi là thời kỳ mãn kinh rồi, thì chị em phụ nữ lại phải cẩn thận. Bởi vì hai cái bệnh nó đến với chị em phụ nữ cũng lên tới 5-60% thường xuyên là cao máu và tiểu đường. khi mà mình hết kinh rồi đó, thì chúng ta dễ bị chừng độ 1-2 năm sau, có người chưa tới 1-2 năm, có người đang bước vào thời kỳ mãn kinh là bắt đầu bị cao máu rồi. Có người 1-2 năm sau bị cao máu, rồi từ từ chúng ta bị tiểu đường. Cho nên cô năm nay 60 tuổi rồi mà cô đang bị cao mỡ, thì cố gắng, thứ nhất là đường uống thuốc, statin các bác sĩ cho vẫn tốt như thường, nó sẽ làm giảm bớt cái mỡ xuống. Nhưng mà thường thường chúng tôi khuyên là dù ở cái tuổi 60, các ông, các bà vẫn tập thể dục được như thường. Chúng ta vẫn chịu khó đi bộ, càng nhiều càng tốt để cho nó burn bớt đi cái energy, tức là những chất mỡ dư thừa trong cơ thể chúng ta nó đốt cháy bớt đi. Và bên cạnh đó nó làm cho những cái thành động mạch chúng ta mềm trở lại. Bớt mỡ đi thì từ từ mình mềm, mình tập thể dục nữa thì nó tốt hơn. Cô đang uống statin là để cho cái lượng mỡ ở trong gan của chúng ta nó đang tiết ra, nó control, nó không cho gan tiết ra nhiều nữa. Thì từ từ mình sẽ giảm xuống thôi. Nếu cô muốn dùng thuốc của văn phòng, cô vẫn có thể dùng thêm tiêu mỡ tố được như thường. À vâng, thưa cô.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Vậy là bên văn phòng bác sĩ có bán cái thuốc đó không ạ?
À có, dạ.
Dạ vâng. Không biết cô có còn câu hỏi nào không thưa cô?
Dạ, mua ở đâu, anh chị?
Dạ, cô lắng nghe chương trình nha. Tí xíu nữa cô Việt Hà sẽ nói những cái đại lý nằm ở bên Dallas, Texas của chúng ta cô nha. Dạ, dạ.
Dạ vâng ạ, thưa. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ vâng, vâng.
Dạ vâng, và xin mời bác sĩ tiếp tục. Dạ vâng, xin mời bác sĩ tiếp tục ạ.
Dạ vâng, khi mà chúng ta nói đến vấn đề cao máu trong những tuần vừa qua thì chúng ta cũng nói đến cao mỡ đó. Thì những cái bệnh này mình có thể ngăn ngừa được. Mình nhớ như vậy. Nhất là như chị thính giả vừa rồi vừa mới gọi vào đó. Cái bệnh cao máu, chúng ta có một số những cái vấn đề, có một số cái nguyên nhân. Chúng ta biết là chúng ta ngăn ngừa được, hoặc là chúng ta bắt đầu bước vào cái tình trạng mình gọi là tiền cao huyết áp. Nó chỉ cao hơn bình thường mà chúng ta chưa gọi là bị cao máu đó. Nó máu nó cao hơn bình thường thôi, lúc này là lúc chúng ta phải đề phòng, phải chuẩn bị rồi. Quý vị có thể dùng hạ huyết tố của văn phòng vào khoảng độ 3-4 tháng. Chúng ta kiểm tra, kiểm soát cái blood pressure của mình mỗi ngày hoặc là vài ba ngày một lần. Trong vòng vài tháng từ từ nó ổn định trở lại thì chúng ta không có sợ. Còn nếu chúng ta để tiền cao áp huyết rồi, nó từ từ nó bước đến vấn đề cao huyết áp, thì cũng mệt mỏi lắm. Và những người bị cao mỡ từ từ sẽ bị cao máu, như tôi vừa mới trình bày lúc đầu đó. Cho nên cái bệnh cao mỡ mình cũng vẫn có thể ngăn ngừa trước được. Bởi vì cái nguyên nhân cao mỡ là do hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề ăn uống. Cho nên các bác sĩ thường khuyên chúng ta là mình bị cao mỡ, mình bớt ăn thịt. Trong các loại thịt đều có những chất cholesterol. Bởi vì cholesterol nằm trong máu của chúng ta, nó đi hết cơ thể con người của mình. Vì lý do đó mà cái lượng cholesterol nó có thể nằm bất cứ nơi nào trong cơ thể của những loài mình gọi là động vật. Các bác sĩ khuyên chúng ta là bớt ăn thịt động vật đi. Ăn những loại rau, trái cây, ăn cá đồ tốt hơn. Và trong cá nó có omega 3, tức là mỡ cá. Nó có thể làm giảm bớt đi cái lượng cholesterol. Để chúng ta làm như vậy. Để chúng ta đừng bị cao mỡ. Cái thứ hai nữa là mỡ đó, nó được tiết ra. Gan của chúng ta là một trong những cái organ mà tạo ra mỡ, tạo ra cái lượng cholesterol cho cơ thể của mình. Cho nên mình biết như vậy, và các bác sĩ cho mình uống thuốc là để cho gan không làm việc, không tiết ra cái đó nữa. Chính vì vậy mà sau này chúng ta có thể bị bệnh gan. Bởi vì cái chức năng gan bị ức chế, nó đang làm việc, nó đang tiết ra, bây giờ một cái phân sinh không làm được nữa, thì gan sau này có thể sẽ có vấn đề. Vì lý do đó, mà để ngăn ngừa cái này, thì chúng ta biết rằng là mình đừng làm những cái gì để mà nó tổn thương đến gan. Chẳng hạn như là uống bia, uống rượu nhiều quá. Chúng ta phải bớt đi. Chắc chắn. Thứ hai nữa là một trong những cái mà chúng ta gọi là tâm lý. Tâm lý bị thay đổi, khó chịu, bực bội, nóng nảy, tức giận. Tất cả những cái này đều ảnh hưởng đến gan và làm cho gan không có ổn định, không control được cái phân sinh, cái chức năng làm việc mà tạo ra cái lượng mỡ, cái lượng cholesterol cho cơ thể của mình. Chính vì vậy mà gan mình gọi là không còn control được thì gan nó cứ tiết chất cholesterol ra. Rồi nó hòa vào trong máu của chúng ta. Vì như vậy mà cholesterol càng ngày càng tăng cao lên. Và lý do đó, chúng ta ngăn ngừa cái tình trạng bị cholesterol cao đó là chúng ta phải giữ cho người của mình nó bình thản. Đừng có xúc động quá. Đừng có hở ra là mình bực bội, tức giận quá, nóng nảy quá. Không được. Chức năng gan nó sẽ bị tổn thương. Uống bia rượu nhiều quá cũng vậy. Thì đây là những cái mà chúng tôi tóm tắt lại trong 2 tuần vừa qua mình đã đề cập đến. Về cái bệnh cao mỡ và cao máu, và bệnh này người Việt chúng ta bị nhiều lắm, cho nên quý vị thính giả của chúng ta mình tìm một cách nào đó để ngăn ngừa hoặc là chữa trị thì nó vẫn tốt như thường. Và trả lại cái đề tài chính của hôm nay mà chúng ta nói về bệnh bón một tí xíu, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, nói tới táo bón thì có lẽ chúng ta vẫn không ai là không gặp trong cái đời sống của mình. Nhưng mà không biết tác hại của nó như thế nào thì có lẽ phải nhờ bác sĩ giải thích để cho thính giả biết.
Mình nói đến tác hại của táo bón là chúng ta có thể nói ngay. Tại vì chúng ta cũng biết rằng là tất cả những đồ ăn, thức uống mà mình đưa vào trong cơ thể của chúng ta gọi là dinh dưỡng, tức là vấn đề ăn uống. Thì tất cả những đồ ăn này sau khi mà được lấy đi những cái chất mà hữu dụng, những chất mà bổ cần thiết, thẩm thấu qua màng dược, chuyển hóa thành máu để nuôi cơ thể chúng ta đó, thì những cái cặn bã còn lại sẽ được thải ra ngoài qua đường ruột của chúng ta. Thì chính là cái lúc mà thải những cặn bã này ra ngoài có vấn đề. Nhiều những cái nguyên nhân nó gây ra làm cho những cái cặn bã này không được thải ra ngoài một cách đều đặn và nó giữ lại trong người của chúng ta. Thông thường đó thì mình nói chung ra đó là chúng ta ăn uống mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, quý vị có ăn uống đưa vào thì lại phải có một cái đường nào đó để đẩy những cặn bã ra ngoài. Đó là một cái sự điều hòa cơ thể của chúng ta một cách bình thường. Nếu bây giờ vì bất cứ một lý do nào mà bỗng nhiên chúng ta đi đại tiện không bình thường, quý vị đi phải dùng sức dặn đẩy mãi nó mới ra chẳng hạn như vậy, hoặc là 2-3 ngày nó mới đi được, thì đây là một trong những cái start đầu tiên mà chúng ta gọi là có thể bị constipation, có thể bị bón. Cái bệnh bón này đó, nó có thể chia ra từng phần một. Mình nói thí dụ như là quý vị đang ăn uống bình thường, đang ngủ nghỉ bình thường và vấn đề đi vệ sinh của mình, đi đại tiện của mình cũng bình thường thì không sao. Bỗng nhiên vài ba ngày rồi tới một tuần nay tự nhiên không khó đi, 2 ngày mới đi được. Quý vị phải ngồi xuống xem coi tại sao bị như vậy. Cái này nó gọi là cấp tính và chúng ta phải chữa ngay. Đừng có để nó kéo dài ra nữa. Nếu mà cái tình trạng này nó trở dài chậm chậm kéo dài ra khoảng 4-5 tuần rồi tới 1-2 tháng. Rồi từ cái 4-5 tuần 1-2 tháng này nó có thể kéo dài ra tới nhiều tháng rồi kéo dài ra cả năm là chúng ta bị kinh niên rồi. Mà những cái nguyên nhân của nó đó, thông thường 80% những cái nguyên nhân gây ra tình trạng này là do ăn uống, là do sự dinh dưỡng. Các cái đồ ăn, thức uống, những thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể của mình đó, nó có nhiều những hóa chất nằm trong đó quá. Hoặc là chúng ta đang bình thường như thế này, quý vị dùng những cái loại thuốc nào đó, những loại thuốc này cũng có quá nhiều hóa chất, mới dùng thuốc được chừng độ 4-5 ngày thôi. Cái bắt đầu thấy đi cầu khó, dùng 4-5 ngày nữa tự nhiên 1-2 ngày mới đi được, là chúng ta biết rằng là nó có vấn đề do thuốc gây ra. Hoặc là hệ thần kinh của chúng ta có vấn đề, dây thần kinh tủy sống, dây thần kinh trung tâm ở não bộ, trung tâm thần kinh, có thể có những cái vấn đề mình gọi là nó bị yếu đi thôi. Nó làm cho những cái nhu động, cái sự co bóp của ruột nó không bình thường, nó yếu đi, nó teo lại chẳng hạn. Thì làm sao mà nó đẩy những cặn bã đi được, cho nên chúng ta bị bón. Hoặc là những cái cơ cấu của ruột có vấn đề, ruột bị sưng lên, trong này bị biếu lên chẳng hạn như vậy, bị nghẽn. Những cái này là thường xuyên xảy ra, nhất là có một số những cái bắp thịt mà nó nằm ở dưới hậu môn của chúng ta đó, nó bị yếu đi, hệ thần kinh đây nó bị quýt do một số những cái nguyên nhân mà quý vị đi làm đó, chúng ta nhịn, không có đi đại tiện. Trong lúc mình buồn đi, mình nhịn, thì những cái phần này nó bị yếu, bị quýt đi từ từ, cho tới lúc mà những cái rác rưởi nó xuống, đáng lý là nó báo cho chúng ta biết là mình buồn đi, thì bây giờ nó yếu đi rồi, nó không báo nữa, cho nên nó nằm lại ở đó, chờ ngày hôm sau 2-3 ngày nữa chúng ta mới đi. Một số những người chúng ta có thể là vì mình gọi là bị stress, bị buồn nản, tinh thần nó xuống, hoặc là phụ nữ chúng ta mang thai đó, trong cái thời kỳ thai nghén đó, cái baby nó lớn lên nó đè vào trong cái đường ruột của mình, có thể nó làm cho cái sự di chuyển những cặn bã này nó chậm lại thì chúng ta bị bón thôi. Nói chung lại là vấn đề ăn uống là chính, và một số những cái nguyên nhân phụ như tôi vừa mới trình bày, hoặc là một vài cái nguyên nhân khác do vấn đề công ăn việc làm. Có nhiều người làm những cái ngành nghề mà nhiều khi mình muốn đi đại tiện mà không đi được. Quý vị travel chẳng hạn, quý vị lái xe đi delivery hàng mà đi xuyên bang chẳng hạn như vậy, trên đường đi không có chỗ để cho mình đi đại tiện, thì mình nghĩ là mình đang buồn như thế này thôi, mình đi thêm chừng nửa tiếng, tiếng nữa tới nơi nào đó nghỉ thì chúng ta đi. Nhưng mà khi tới cái nơi nghỉ thì không buồn nữa. Cho nên đây là những cái công việc làm nó gây ra cái tình trạng đó cho chúng ta. Nhất là vấn đề ăn uống. Quý vị ăn những loại thức ăn mà nó ít chất, mình gọi là chất sợi, tức là chất fiber quá. Hoặc là quý vị uống nước ít quá. Nó cũng là những cái nguyên nhân mà gây ra cái tiến trình mà làm cho chúng ta bị bón, bị constipation. Thì trở lại cái câu hỏi của Việt Hà là nếu mà chúng ta bị bón như vậy đó, thì nó có gây ra nguy hiểm gì không? Câu trả lời là có. Chúng ta nhớ rằng là khi mình bị bón như vậy, mình phải dùng sức mình đi thì thường thường quý vị có thể bị đi cầu ra máu. Thông thường là như vậy. Và ngoài cái vấn đề mà đi cầu ra máu rồi đó, thì chúng ta cũng biết rằng là nó càng bón nhiều đó, thì khi mà chúng ta bị bón á, cái chất cặn bã nó xuống tới trực tràng, nó xuống tới ruột của chúng ta, nó nằm lại, nó không ra ngoài được. Thì ruột của chúng ta lại làm một cái công việc nữa là nó absorb thì tất cả những cái nước dư thừa còn lại ở trong cái những cái chất rác rưởi này, nó thấm thấu qua màng ruột, nó lại gửi trở về cho cơ thể chúng ta dùng. Thế thì phần đông những người bị như vậy đó, thì những cái rác rưởi này nó trở nên khô cứng rắn. Và khi nó cứng lên như vậy, mỗi một lần quý vị đi như vậy đó, thì cái màng ruột của chúng ta đó, những cái chất cặn bã này nó đi ngang qua, nó bị khô, nó cạ vào cái màng ruột, nó làm cho cái màng ruột bị phồng lên. Lúc này là lúc mà quý vị màng ruột nó bị sưng lên và bị xuất huyết mỗi lần đi đại tiện. Chúng ta bị như vậy. Theo thời gian mà chúng ta vẫn không chữa được hoặc là chưa chữa vì bất cứ lý do gì, thì nó bắt đầu, khi mà chúng ta dùng sức, nó bắt đầu người bệnh nhân sẽ nói chuyện với bác sĩ rằng là mỗi lần mình đi cầu nó ngoài cái ra máu ra, bây giờ mình thấy ở hậu môn mình nó có cái gì giống như lòi ra ngoài. Rồi bắt đầu mỗi lần đi xong thì rút vào. Cái này là một trong những cái vấn đề mình gọi là còn nhẹ. Rồi có những người bắt đầu nó vô ra khỏi hậu môn, nó sưng lên mà nó làm khó chịu nhưng mà nó không rút vào được. Nó nằm ở đó luôn. Quý vị ngồi lâu, quý vị đứng lâu đó, những cái chỗ này nó sẽ phồng lên, nó sẽ làm bị viêm, bị sưng lên và chúng ta rất là đau, khó chịu. Và nặng hơn nữa thì nó có thể là mỗi lần chúng ta đi đại tiện nó tụt ra ngoài luôn. Cái này chúng ta gọi là bắt đầu bị trĩ rồi, trĩ ngoại rồi. Còn đi cầu ra máu thường là trĩ nội. Cho nên khi mà chúng ta bị bón thôi thì chúng tôi khuyên là mình phải tìm cách mình chữa trị ngay. Chứ còn nếu không mà để đến tình trạng đó rồi thì như thế nào? Chắc chắn là phải giải quyết bằng những cái cách mà cắt bỏ đi chẳng hạn như vậy, hoặc là phải làm như thế nào chứ đâu có để như vậy mãi được. Cho nên để chữa trị cái tình trạng này thì những cái loại thực phẩm như mình vừa trình bày quý vị dùng hàng ngày đó, chúng ta cần ăn những loại thực phẩm mà nó có nhiều chất fiber. Ăn những loại rau cỏ, Việt Nam mình có những loại rau rất là nhiều, rau muống, rau mùng tơi chẳng hạn như vậy, đậu bắp chẳng hạn như vậy. Rồi ăn thêm những loại rau mà của người Hoa Kỳ ở đây chúng ta vẫn ăn được. Rồi những loại trái cây, chúng ta có xoài, có đu đủ chín. Quý vị nhớ ăn đu đủ thì phải ăn đu đủ chín, xoài cũng phải ăn xoài chín để cho nó nhuận trường. Chứ còn ăn sống làm gỏi hay gì đó mà ăn thì có thể là còn bị bón nhiều hơn. Rồi mận chẳng hạn như vậy, mận khô, mận tươi gì ăn đều tốt hết. Ngó sen chẳng hạn, rong biển chẳng hạn như vậy. Và nhất là chúng ta phải ăn mỗi buổi sáng. Quý vị đừng có nhịn, chúng ta phải ăn một tí xíu. Ăn tí xíu để làm gì? Khi mà chúng ta ăn vào như vậy, cái bao tử mình nó làm việc, nó co bóp, rồi nó đẩy những cái cặn bã xuống dưới ruột để cho ruột làm việc cho nó quen đi. Nếu bây giờ chúng ta không ăn thì không có gì trong bao tử hết, ruột nó đâu có làm việc. Và vì như vậy, nó từ từ khi quý vị ăn vào như vậy, nó sẽ trở nên ruột nó chậm rãi, nó làm chậm lại thì chúng ta bị bón chẳng hạn như vậy. Rồi vận động, tập thể dục để tránh cho cái tình trạng mà ruột chúng ta nó nằm yên, nó không có ấy, nó không làm việc. Và điều quan trọng nhất như tôi vừa mới trình bày đó là lúc mà chúng ta buồn đi đại tiện thì quý vị phải đi ngay. Tại vì có nhiều cái công việc mà ngay bây giờ người Việt chúng ta đang làm đó là lúc mình muốn đi mình không đi được, còn bận tay chẳng hạn vì chỗ này chỗ kia chẳng hạn như vậy. Mà chúng ta nhịn như vậy thì lâu ngày đó nó sẽ làm cho cái hệ thần kinh mà nó kích thích vấn đề đi đại tiện của mình nó yếu dần đi và nó tạo ra cái tình trạng mà mình gọi là bị bón.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, chương trình chúng ta thì cũng chỉ còn vài phút nữa thì cũng không còn thời gian, cho nên Việt Hà cũng xin được đọc các cái địa chỉ đại lý để quý vị có thể liên lạc và mua sản phẩm của công ty Wonder Earth, đó là tại vùng Arlington thì có trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A2Z, Hotham City thì tại Ngọc Hàng Cosmetic, vùng Garden có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Grammary thì có Pacific Pure Water số 1 Beauty Center. Vùng Carrollton thì có khu chợ Việt Nam Plaza và Quadfit ở Park Arthur. Số điện thoại là 409-466-7132. Ngoài ra quý vị có thể liên lạc trực tiếp với bác sĩ Hiện theo số điện thoại là 877-460-4646. Và xin mời bác sĩ đúc kết chương trình vì chúng ta cũng không có còn nhiều thời gian ạ.
Dạ vâng. Mình đang nói về bón như vậy. Khi mà quý vị qua những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái tình trạng này đó, thì chúng ta tìm xem coi nguyên nhân nào mình bị như vậy, chúng ta điều chỉnh lại một tí xíu trong chính mình để cho nó thích ứng. Và như tôi vừa trình bày, ăn uống chúng ta dùng thêm những loại thực phẩm có nhiều chất fiber chút xíu, sáng chịu khó ăn thêm một tí xíu để nó kích thích bao tử của mình. Và điều quan trọng là khi nào chúng ta buồn đi chúng ta đi ngay. Nhiều khi quý vị đi đại tiện nó lại không bón mà nó có những cái mình gọi là bị kiết, nó đi ra những cái chất lợn sợn dơ nóng đường đại tiện của mình đi ra nó khó chịu chẳng hạn như vậy. Thì mình đã làm những công việc đó rồi mà vẫn bị bón, vẫn khó chịu, chúng ta sử dụng dược thảo của văn phòng, chúng ta đặt tên của nó là điều vị tố. Quý vị dùng cái loại dược thảo này, tiếng Anh mình để là Lactatonic, nó có vẻ là chữ do chữ nhuận trường mà ra. Nhưng mà dùng điều vị tố nó không có nghĩa là một loại thuốc sổ. Cho nên khi mà quý vị dùng như vậy đó, thì có thể là một ngày, hai ngày sau mới đi được, chứ không phải là dùng vào một cái là đi được ngay. Và bên cạnh đó, đó những người nào đi cầu ra máu, chúng ta đi cầu có liên quan đến vấn đề đi nó bị nóng, bị rát, bị khó chịu cái đường đi của mình, hoặc là đi ra đàm giải mà mình gọi là bị kiết đó, quý vị vẫn sử dụng cái điều vị tố này như thường. Những người bị bón lâu ngày, chúng ta sử dụng điều vị tố xong, quý vị phải tập đi cầu cho đúng giờ. Quý vị sử dụng thường xuyên, khi mà chúng ta đi được rồi đã, thì lúc đó chúng ta mới tập, và tập vào giờ nào cũng được, cái giờ thích hợp với quý vị. Chúng ta tiếp tục dùng điều vị tố để nó hỗ trợ cho chúng ta đi, mỗi ngày đi đúng giờ, từ từ chúng ta bớt cái đô nó dần đi. Và cuối cùng thì chúng ta không cần dùng nữa, bởi vì chúng ta đi được rồi, mình chữa được rất là nhiều bệnh. Bên cạnh đó có luôn cái tình trạng mà những người bị trĩ, chúng ta vẫn có thể dùng cái này để cho trĩ nó rút lên từ từ. Những người bị trĩ, chúng ta phải dùng thường xuyên, đừng có để. Chúng ta dùng được 2-3 tháng rồi mà quý vị để bị bón lại 1-2 ngày thôi. Thì cái sức mà chúng ta dùng sức để đẩy những cặn bã ra, nó có thể lại đẩy cái phần mà chúng ta gọi là phần ruột nằm trong của mình nó lại ra ngoài, chúng ta lại bị trở lại uống cái công của mình đi. Cho nên những người mà bị trĩ chúng ta cố gắng đừng có bao giờ để bị bón nữa, thì chúng ta có thể chữa được những bệnh này. Cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi câu hỏi liên quan đến bệnh lý hoặc là những người thân của mình, người quen, ngay cả chính mình, quý vị cứ gọi về văn phòng ở số 714-539-9777, 714-539-9777. Xin chào Việt Hà và chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Phỏng vấn thương mại, mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.